Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tùng Lâm Linh Sơn ở Limoges. Hôm nay chúng ta học tiếp về các cảnh trời. Hôm qua chúng ta học xong mấy cảnh trời của sắc giới. Thì hôm qua nó là sắc giới là có 16 cảnh trời. Cái hôm qua 16 cảnh trời thì thầy lùi lại. Sắc giới đó là có là những cảnh giới của 4 tầng thiền, gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nên lướt lại, sơ thiền thì có 3 cảnh giới, 3 tầng. Thầy nói luôn cái này là thầy theo kinh lặp lại, kinh Salayaka Sutta trong Trung Bộ Kinh. Thì có người tìm lại kinh mà thấy kinh nó không có nói gì cảnh trời hết. Thì trường hợp ai mà muốn nhìn lại, thầy nói là trong kinh đó Đức Phật chỉ nêu danh mấy cảnh trời thôi, chứ Phật không có giảng về những cảnh trời, nêu tên thôi. Chứ nếu giảng thì thôi, thầy sẽ cầm cái quyển kinh đó thầy đọc cho quý vị luôn rồi. Hỏi phải mất công thầy soạn bài. Dạ. Trong kinh Phật, Phật chỉ nói chuyện với Bà La Môn, xong rồi Phật nêu tên các cảnh trời đó thôi, nhiều đó thôi. Theo tiểu thừa thì có 26 cảnh trời. Đại thừa đó thì có 28 hoặc 29 cảnh trời, tùy cái sự phân chia sắp xếp. Ví dụ như là trong quyển sách Kinh Vị Thằng Hữu Thích Nhân Duyên này đó, hay là quý vị xem mà trong cái hành lang ở chỗ mà quý thầy thì trong đó đề là 28 cảnh trời. Tại sao 28? Thầy nói sơ qua lý do tại sao 28. Tại vì mình là 26 thì bên Đại Thừa đó, thì sơ thiền trong cái quyển này đó, thì sơ thiền thay vì có 3 tầng thiền thì sẽ có thêm một tầng nữa gọi là tầng phạm thân thiên. Thì cái này là dưới phạm chúng thiên. Ở đây không có. Này sơ thiền là bắt đầu có phạm chúng thiên. Thì trong cái tờ giấy này đó có một tầng dưới phạm chúng là phạm thân. Phạm thân thiên tức là gì? Là những người có cái thân ở cái trời phạm thiên. Thì đối với thầy cái tầng này nó chỉ nói là những người đó xên lên đó thì có những cái thân của phạm thiên, có vậy thôi. Cho nên cái này, phần này mình có thể bỏ qua. Rồi sau đó một cái trang, một tầng khác nữa đó, thì tứ thiền đó. Phần nhị thiền giống nhau thì sang tứ thiền đó. Nhị thiền, tam thiền giống nhau hết. Tứ thiền á, thì bên Đại Thừa có thêm một tầng nữa gọi là phước sanh thiên, hay còn gọi là vô vân thiên. Tức là những vị sinh trên chân này á, là do mà phước mà sanh lên. À, rồi xong sau đó rồi bắt đầu mới là chia là quảng quả thiên, vô tưởng thiên. Đó, cho nên bên kia có thêm hai tầng nữa là phạm thân thiên của sơ thiền, với lại một cái nữa là phước sanh thiên của tứ thiền. À, nói cho quý vị biết là bên đại thừa có thêm hai, cho nên thành 28 tầng, 28 cõi. Thì thật ra cái sự mà khác biệt là quý vị biết rồi, luôn luôn giữa đại thừa với tiểu thừa là luôn luôn có cái sự khác biệt. Tại nếu không là có một thừa thôi. Cho nên cái sự khác biệt giữa đại thừa tiểu thừa đó, cái đó là một chuyện thường, rất là thường. Đã. Không có gì phải mà ông Mỹ với là ông Việt Nam hai ông khác nhau phải không? Giờ nó ủa sao kỳ quá, sao ông Mỹ không giống Việt Nam ha? Thầy sao ông Mỹ này ông cao quá, ông Việt Nam này ông thấp quá vậy thầy? Hỏi vậy sao thầy trả lời giờ? Thầy trả lời là tại ông là Mỹ nó ông cao, ông Việt Nam thì ông thấp. Thì giờ hỏi tại sao đại thừa lại có 28 thì sao tiểu thừa 26 vậy? Thầy sẽ trả lời là tại đại thừa nó bự hơn. Thì nó có thêm 2 tầng nữa. Còn tiểu thừa nhỏ hơn cho nên mất đi 2 tầng. Thì cũng vậy, kinh đại thừa rất là nhiều. Kinh đại thừa nó nhiều lắm. Tại sao nhiều hơn bên tiểu thừa? Tại nó đại thì nó phải nhiều hơn thôi. Có gì đâu thắc mắc. Một mình học, hai là không học thôi chứ. Rồi. Hôm nay chúng ta đi tiếp. Nếu mà xong cái này thì thầy có thì giờ trả lời cho quý vị những câu hỏi. Tại vì quý vị có nhiều thét mét. Rồi chúng ta sang tới vô sắc giới. Vô sắc giới tức là cảnh giới, là cái cõi vô sắc, nó không có hình tướng, gọi là Arupaloka. Thì cái cõi này, cái thế giới này, gọi là cái cõi tức là the moon, tiếng Anh là realm. Thì cõi này đó là nó không còn hình sắc nữa, thì chỉ có 4 tầng thôi. Cái này là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Quý vị thấy đó, chư thiên ở cõi dục giới đó, là lâm mộng để đi ria đó. Thì chư thiên ở đó giống mình. Mình ở cõi dục, chư thiên lên dục giới cũng là vẫn còn dục. Nhưng mà người ta có phước nhiều cho nên ta sinh lên cao hơn. Rồi chư thiên mà sinh cõi trời sắc giới đó, là những người đó là những người bắt đầu tu thiền và phải chứng thiền, chứng sơ thiền trở lên. Thì những người đó đó là những người tu thiền, là những người bắt đầu ly dục, bắt đầu nhàm chán những cái gì mà thô ở cõi dục này rồi. Thế ngày nào mình chưa nhàm chán cõi này thì mình vẫn còn ở. Vẫn khi nhàm chán nó mình mới tìm đường mình đi. Cho nên chư thiên ở cõi trời sắc giới là những người đã nhàm chán dục lạc của thế gian rồi. Thì chư thiên ở trên cõi vô sắc giới cũng vậy. Thì các ngài này cũng đã nhàm chán các sắc thô cảnh đầy phiền não của thế gian này. Và họ cũng tu giống như sắc giới, nhưng mà họ cao hơn một bậc nữa, là họ hướng tâm về một cái gì nó vô sắc. Tại sao lên những cõi này nó khác nhau ở chỗ nào chị? Mấy nghị vị này tu thiền giống nhau hết, chỉ có một cái là ở sắc giới đó. Thì những chư thiên ở đó họ lấy đối tượng thiền quán có hình sắc, quán đất, quán lửa, quán nước, quán hơi thở, quán bất tịnh, quán âm thanh, rồi quán xanh, đỏ, tím, vàng, quán cái gì đều có hình tướng hoặc là có ý tưởng. Đó. Nhìn quán ngồi thiền, quán hơi thở, thì hơi thở mặc dù nó không có hình sắc nhưng mà nó cũng có, mình biết nó đi ra đi vô lỗ mũi, phồng bụng nó phồng lên xẹp xuống. À, hay là quán cục đất, quán lý nước, quán cái gì đó là đều có hình sắc. Chính vì đối tượng có hình sắc cho nên họ chỉ tái sinh lên cõi sắc giới thôi. Còn chư thiên này đó, họ muốn đi xa hơn nữa. Họ nói, ồ, cái hình sắc lại còn thô quá. Bây giờ mình vượt luôn hình sắc, bỏ luôn hình sắc. Thì họ lấy đối tượng là những đối tượng của thiền quán đó,